là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, song phần đi là câu chuyện truyền thanh ông nội hết nước chấm. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, quý vị lắng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận số 65 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác dân tộc trong tình hình mới, chỉ thị số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Lâm Thượng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy tiềm năng để phát triển kinh tế, duy trì hiệu quả các mô hình tự quản tại cộng đồng như mô hình tự quản vệ sinh môi trường, tổ tự quản về an ninh trật tự, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện hiệu quả. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thiết chế văn hóa thôn từng bước được đầu tư hoàn thiện. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh đã đánh giá cao kết quả công tác dân tộc và công tác dân vận của xã Lâm Thượng trong thời gian qua, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền xã Lâm Thượng tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có của địa phương, duy trì xây dựng các mô hình hiệu quả, nhất là mô hình du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, quan tâm xây dựng tốt đội ngũ người uy tín để phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với người dân, tiếp tục có những quyết sách phù hợp hơn nữa về công tác dân tộc và công tác dân vận, tạo hình ảnh đẹp của người làm công tác dân vận, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin.
Thưa quý vị và các bạn, tại thị xã Nghi Lộ, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định tổ chức ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ dạy tiếng Anh cấp tiểu học theo hình thức trực tuyến năm học 2023-2024. Đây là năm thứ hai Sở Giáo dục và Đào tạo hai tỉnh tổ chức ký kết hỗ trợ dạy học trực tuyến. Năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái và tỉnh Nam Định đã ký chương trình phối hợp về việc hỗ trợ dạy tiếng Anh tin học lớp 3 trực tuyến. Môn tiếng Anh tổ chức tại 5 huyện với 21 trường, 60 lớp, tổng số 120 tiết một tuần với trên 1.880 học sinh được học. Môn tin học tổ chức tại 2 huyện với 13 trường, 43 lớp, 43 tiết một tuần, với số học sinh được học trực tuyến gần 1.330 em. Năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định tiếp tục hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn tiếng Anh cấp tiểu học theo hình thức học trực tuyến, đảm bảo chất lượng giáo dục. Theo đó, chương trình phối hợp được thực hiện tại 30 cơ sở giáo dục có cấp tiểu học tại 6 huyện thị xã của tỉnh Yên Bái. Thời lượng thực hiện 4 tiết một tuần đối với môn tiếng Anh, trong đó giáo viên của tỉnh Yên Bái thực hiện dạy trực tiếp 50% số tiết. Giáo viên của tỉnh Nam Định hỗ trợ dạy trực tuyến 50% số tiết của năm học 2023-2024 đối với các lớp có tham gia chương trình phối hợp. Cùng với đó, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn đối với giáo viên tiếng Anh, tổ chức các buổi làm việc qua các hình thức trực tuyến, trực tiếp giữa sở với sở, phòng với phòng, trường với trường để chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động dạy học, các hoạt động nâng cao chất lượng môn tiếng Anh cấp tiểu học. Chương trình phối hợp dạy học trực tuyến đối với môn tiếng Anh tin học giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Nam Định là giải pháp góp phần giải quyết khó khăn về thiếu đội ngũ giáo viên tiếng Anh cho tỉnh Yên Bái. Thông qua chương trình, giáo viên tỉnh Yên Bái có cơ hội để học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với giáo viên tỉnh Nam Định. Giáo viên tỉnh Nam Định phối hợp tốt với giáo viên trợ giảng trong kết nối giảng dạy, hỗ trợ các đơn vị trường nhiệt tình trách nhiệm. Các tiết học đạt kết quả tốt, các điều kiện phục vụ cho công tác dạy và học trực tiếp và trực tuyến cơ bản đáp ứng được yêu cầu tối thiểu. Nhân dịp này, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định tặng sách giáo khoa và nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh tỉnh Yên Bái.
Thực hiện kế hoạch số 1612 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023 và các lễ hội văn hóa du lịch tỉnh Yên Bái, hôm nay Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh công nghệ phẩm phục vụ trong dịp Tết Trung thu như bánh kẹo, rượu bia. Tại các cơ sở, đoàn đã kiểm tra các giấy tờ như chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, nhãn mác thực phẩm, quy trình sản xuất chế biến bảo quản thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, giá niêm yết, bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, bảo quản vận chuyển thực phẩm. Qua kiểm tra thực tế, các cơ sở cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất bánh trung thu. Các mặt hàng bánh dẻo, bánh nướng phục vụ Tết Trung Thu đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, hàng hóa bày bán tương đối ngăn nắp, có niềm yết giá. Từ nay đến Tết Trung Thu năm 2023, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Thực phẩm tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đồng thời tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm thay đổi nhận thức cho các cá nhân tổ chức tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc lựa chọn sản phẩm đảm bảo an toàn, đẩy mạnh tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm.
Hiện nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải có 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 193 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 3.132 đảng viên. Năm 2023, Đảng bộ huyện phấn đấu kết nạp mới 130 đảng viên. Để hoàn thành mục tiêu này, trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời có cơ chế thu hút học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường về địa phương lập nghiệp. Tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để phát hiện các quần chúng ưu tú, xem xét, bồi dưỡng, kết nạp đảng. Xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới, giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi đảng bộ. Nhờ vậy, 9 tháng đầu năm, toàn đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp mới 84 đảng viên.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Suối Bu và Tập đoàn Dược phẩm Stamed tổ chức lễ khánh thành bàn giao lớp học điểm trường Làng Hua thuộc trường mầm non xã Suối Bu. Công trình xây dựng lớp học điểm trường mầm non Làng Hua, xã Suối Bu được xây dựng với 3 phòng học bán kiên cố, công trình vệ sinh khép kín, diện tích mỗi phòng 72m², một bếp ăn và sân chơi. Công trình được xây dựng với tổng kinh phí trên 638 triệu đồng, trong đó câu lạc bộ từ thiện Ánh Sao và tập đoàn dược phẩm Tamed hỗ trợ 525 triệu đồng, còn lại từ nguồn kinh phí của dự án Tầm nhìn thế giới tại huyện Văn Chấn và nguồn kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp Sơn Tùng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và các em học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh, sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và nhà nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
Bố à? Con mời bố vào nhà. Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi.
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi ấy là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao hôm nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc. Sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc. Rồi. Luôn phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ?
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ấy, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyến cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá. Chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi
bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, vâng. Em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn tra, chính hiệu đấy bố ạ.
Này, em nhớ là cả cái cân chè suối giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ rồi.
Bác cả là thích suối giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế? Bỏ lại hết đi. Ông chỉ mang cái cân chè suối giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì. Nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi, cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng, vâng.
Nhắc đến cháu, mới lại nhớ. Này, thì anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi. Như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi.
Sao
có
bố?
Cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm. Suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi. Nên tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Đây này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu
này, con này, TV này. Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhé, mua bảo hiểm y tế học sinh ý, được nhà nước hỗ trợ 30%. Khi ốm đau ấy, nằm viện ấy, chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình, nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy. Anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy, ít người mua lắm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy, cũng có mua đâu.
Này, không biết ý, thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ, anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Ha?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thế đấy, đều học cấp 2 cả rồi. Nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cung cấp khỏe mạnh, bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này. Mà có đứa nào đâu ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình là lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình cứ bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới, hoặc là tháng tới, năm tới thì thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau tai nạn rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ. Nhưng năm nay bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Có phải ít tiền
mà
đâu.
Mà tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi. Nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ.
Này, tôi nói cho anh chị biết nhé. Cắt cái gì thì cắt, nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố ơi, không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm, ngày mai là lên với bác cả
đấy. Này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú quậy đấy nhá.
Dạ, chú con nhớ rồi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, ông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơ mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa, có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi. Vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí, phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần chục triệu.
Ui trời, sao cao thế? Lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ...
Ôi trời ơi.
Đèn quá.
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc, để rồi mất cả chục triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội bây giờ.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về, chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì, vay tạm đến 5 triệu. Cộng với số tiền ở đây, anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này. Đấy, cũng là tạm ổn rồi.
Vâng, thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi. Chứ cái thời buổi khó khăn này, biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã. Hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân, tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia, hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi. Cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh! Cô Minh ơi! Cháu đã ở đây cô ơi! Chị Loan à! Ôi trời ơi! May quá! Em chào anh chị!
Vâng,
em đang đi
cô.
Tìm... em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Lân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Thôi, cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh, các phòng bệnh. Và làm thuốc cho các bệnh nhân. Nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh? Cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện.
May quá.
Ôi trời ơi. Nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu. Nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi. Hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Thẻ bảo hiểm y tế này. Thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ.
Ừ.
Ôi, lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ.
Thế ạ.
Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy.
Chắc anh chị không biết. Bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa. Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em. Vui lắm anh chị ạ.
Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả.
Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ để bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ. Hôm trước nghe tin cháu bị tai nạn, bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiền thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, con biết rồi ạ. Vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
Ông lại vừa mắng tôi cô ạ, là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy.
Cô thầm thúy lắm.
May ý, ông nhờ cô giáo, chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ý, thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi, chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy, phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình về chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô biết không, cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng đè chữ trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác Lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cụ còn hơn cả.
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói, ông nội còn trên cả tuyệt vời ấy mình ạ.
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ?
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
vâng,
mời cô.
Vâng ạ, mời cô.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này đồng bào dân tộc các huyện thị xã miền Tây của tỉnh đang háo hức hướng về lễ hội Trà San Tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023 và lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái. Hòa chung trong không khí rộn ràng náo nức ấy, các nhà nghỉ, khách sạn, homestay, các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Văn Chấn đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón du khách gần xa đến với địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Để đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ của du khách đến tham dự lễ hội Trà San Tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023, nhà khách Văn Chấn đã bố trí sẵn sàng trên 20 phòng nghỉ, đáp ứng phục vụ cho khoảng 70 người và 7 phòng ăn có sức chứa lên tới gần 400 người. Bên cạnh đó, nhà khách cũng trang trí khuôn viên tạo cảnh quan đẹp mắt, đồng thời huy động thêm nhân lực phục vụ lễ hội một cách tốt nhất. Anh Phạm Ngọc Khánh, chủ nhà khách Văn Chấn, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Vị nhà khách thì cũng rất là mong muốn là sẽ cải thiện, sửa sang, khang trang để sẽ đón được du khách chú đáo và sẽ cố gắng phục vụ thật tốt để cho du khách biết nhiều về nhà khách và Văn Chấn nói chung ạ. Còn lại về lễ hội thì cũng nhà khách thì cũng đang chuẩn bị về vấn đề là chỗ ăn, chỗ ở và hiện tại thì cũng đã đủ điều kiện cái an toàn thực phẩm để phục vụ cho du khách đến tham quan và trải nghiệm ạ.
Cùng với nhà khách Văn Chấn, homestay Hướng Kim ở tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cũng đã phát huy thế mạnh và bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương để đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, đáp ứng được nhu cầu ăn uống, lưu trú của khách du lịch trong suốt thời gian trước, trong và sau lễ hội. Là homestay được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, đáp ứng được nhu cầu nghỉ cộng đồng của du khách với việc kết hợp hài hòa, sinh động giữa các dịch vụ như tắm khoáng nóng, giao lưu văn nghệ, thưởng thức ẩm thực. Ông Sa Văn Hướng, chủ homestay Hướng Kim, tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Tôi cũng tổng vệ sinh môi trường ở khu vực nhà mình. Và cái thứ hai, tôi cũng chuẩn bị thêm cái đồ dùng vật chất như chăn ga gối đệm, sửa sang để chuẩn bị đón khách. Và cái nữa về cái văn hóa của dân tộc Thái chúng tôi là về chuẩn bị đón khách du lịch ở dưới miền xuôi lên. Về cái ăn uống ẩm thực thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị các món ăn ẩm thực của người Thái. Thì chúng tôi cũng chuẩn bị vật chất, chuẩn bị con người, đào tạo một đội văn nghệ của người Thái để múa hát những cái bài hát dân gian của người dân tộc Thái và những cái giai điệu văn nghệ của các cụ ngày xưa để đón tiếp khách du lịch.
Toàn huyện Văn Chấn hiện có 22 nhà nghỉ khách sạn trên 20 homestay. Thời điểm này, các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện cần thiết để đón và phục vụ du khách tham gia vào lễ hội. Trong đó chú trọng việc đảm bảo về cơ sở vật chất, an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như quảng bá các nét văn hóa độc đáo, ẩm thực của địa phương đến với du khách. Ông Vi Quang Thiêm, homestay Huy Hường, tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho hay.
Tôi cũng rất là vui mừng sắp đến lễ hội. Gia đình cũng chuẩn bị một số cơ sở vật chất như là dọn dẹp nhà cửa, khang trang cũng như là chuẩn bị để đón khách du lịch. Chúng tôi cũng mong muốn cái văn hóa ở địa phương được lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc để quảng bá về địa phương chúng tôi.
Văn Chấn được biết đến là một trong những địa phương có nhiều điểm du lịch hấp dẫn đặc sắc mang nét đặc trưng riêng. Mặc dù còn ít ngày nữa mới chính thức diễn ra lễ hội, nhưng rất nhiều du khách đã đến với huyện Văn Chấn để tham quan, trải nghiệm những điểm du lịch hấp dẫn ở địa phương, cũng như thưởng thức hương vị thơm ngon, độc đáo từ các sản phẩm trà sang tuyết. Anh Phạm Tiến Vinh, một du khách đến từ Hà Nội, hào hứng cho biết.
Được biết là tháng 9 này sẽ có cái lễ hội, mà tôi cũng hôm nay cũng lên để thưởng thức cái trà và cái văn hóa và ẩm thực và văn hóa của bà con đồng bào ở trên này. Thì trên này thì tôi cũng thường xuyên đến bản Hốc, là cái chỗ mà có tắm khoáng và ăn những cái món ăn dân tộc của người Thái, món ăn truyền thống như pa bỉn tội, thì rất mọi người rất là vui và rất là lạ và thấy rất là ngon với những cái món ăn này. Đặc biệt là trà san tuyết thì nó ở trên đỉnh núi rất là cao, hơn 1.000 mét so với mực nước biển, thì hiện nay là cái cộng đồng người Việt Nam đã bắt đầu, tôi thấy ở trong nước đã sử dụng rất nhiều, và bạn bè tôi thì cũng được nhiều người giới thiệu và lên đây thì cũng uống trà rất là nhiều.
Nói về việc chuẩn bị cho lễ hội, bà Hoàng Thị Thanh Tâm, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Văn Chấn cho hay.
Đến thời điểm hiện tại thì tiểu ban tuyên truyền nội dung và du lịch của chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ cho lễ hội, như là tập luyện văn nghệ, rồi là chỉ đạo các cơ sở lưu trú ở trên địa bàn. Trên địa bàn huyện Văn Chấn chúng tôi thì có 35 cơ sở lưu trú homestay, 25 cơ sở các nhà nghỉ khách sạn các loại, và đã chỉ đạo các cơ sở homestay, cơ sở lưu trú là chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, về đảm bảo an toàn thực phẩm để đón du khách được đảm bảo, được diễn ra đảm bảo an toàn và tuyệt đối.
Lần đầu tiên lễ hội trà san tuyết huyện Văn Chấn được tổ chức tại địa phương, hưởng ứng lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái năm 2023. Qua lễ hội nhằm giới thiệu sản phẩm chè san tuyết Văn Chấn đến với bạn bè trong và ngoài nước, quảng bá về hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Văn Chấn, tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh, đồng thời tạo điều kiện để các xã thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đẩy mạnh việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm ô cốp và các sản phẩm riêng có của địa phương. Thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn đem đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn, bất ngờ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.